con rắn đó mà nó cắn là chết, chứ không có ai thoát được hết. Thì vị ni đó biết là mình sẽ chết. Và rắn độc cắn thì quý vị biết không, mình chỉ cần một cái con rít hay là con bọ kẹp hay gì mà nó chích con ong hả, là mình đã thấy đau nhức lắm rồi. Thì trong khoảnh khắc vị ni này là cả người sưng phù lên, đau nhức khôn kể. Nhưng mà vị này đã chứng quả A-la-hán hay là sao đó, rất là bình tĩnh, và mới nhờ người gọi Ngài Xá Lợi Phất tới để cho dặn lại một đôi điều. Khi Ngài Xá Lợi Phất tới thì thấy thần sắc vị này vẫn rất là bình thường, ung dung, từ tốn, và vị ni này mới thưa công chuyện. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là: tôi không nghĩ cô bị cái con rắn đó cắn, tại vì tất cả những người mà bị rắn này cắn là lăn lộn, la hét, chịu không nổi cái cơn đau. Thành ra có lẽ cô bị cái con rắn bình thường hoặc là con gì đó, chứ không phải con rắn cái loại đó đâu. Thì bà ni này bà cười, bà nói là: tôi biết con rắn đó, và tôi biết cái hiện trạng của thân tôi nữa. Nhưng mà với một người đã làm chủ được thân tâm thì dù là con gì cắn đi nữa đều không ảnh hưởng. Và bà nói xong thì bà tắt thở. Thì chúng ta mới thấy đối với những vị thật sự có chỗ sống thì mới đối địch lại được với những cái chuyện mà sanh tử và những cái nghiệp quả như vậy. Ngày thường chỉ học tam muội ở ngoài miệng, nói thiền, nói đạo, nạt Phật, tách tổ, đến chỗ này rồi hoàn toàn dùng không được. Ngày thường chỉ nhằm lừa người, đâu biết đến nay là tự dối mình. Trong địa ngục A Tỳ quyết định không thể thả ông. Đây là một trường hợp cũng có trong nhà thiền. Đó là có những vị ưa nói thiền, nói đạo ngoài miệng. Cái này cô thấy trong huynh đệ mình đôi khi cũng có. Có những vị, ví dụ như huynh đệ nhắc mình khi mình làm lỗi thì lặp lại cái câu là, cô không nhớ cái câu văn chữ Hán, nhưng mà ý là nhà mình sương tuyết, tại vì chỉ thấy sương tuyết nhà người mà không thấy cái sân trước mình đầy tuyết, phải không ạ? Đó, rồi chẳng hạn như khi huynh đệ nói cái gì đó thì cũng trả lời lại bằng một câu thiền ngữ. Thì cô có nghe như vậy đó, mà không biết cái chỗ tu tập như thế nào mà cứ mở miệng ra là nói thiền, nói đạo. Thì nếu nói như vậy mà tu cũng được như vậy luôn thì rất là tốt. Nhưng nếu đó chỉ là lời nói ngoài miệng thì cũng phải dè dặt. Tại vì khi mình nói như vậy, chính mình đang bị vướng ở trong cái ý thức, vọng tưởng ý thức nó nương cái ngôn ngữ. Mà mình nói như vậy mà không khéo phản tỉnh xoay trở lại thì chính phút đó là cái phút mình đang mất công phu mà không biết. Có những vị đời nay thì không có, nhưng mà đời xưa, nhất là các cái tông phái như là Lâm Tế, Nạt Phật, Tách Tổ, đánh hét vân vân, thì những cái đó nếu không có thực lực thì Ngài dạy là ngày thường chỉ nhằm lừa người, đâu biết đến nay là tự dối mình. Trong địa ngục A Tỳ quyết định không thể thả ông. Những cái này là tội đọa, tại vì mắng Phật, trách tổ mà chính tâm mình không có chỗ thật thì bị đọa. Quý vị chắc đều nhớ cái câu chuyện mà ông Hạo Bố Côn, phải không? Gọi là ông thầy Hạo quần đùi vải đó. Đó là thiền sư Thừa Hạo làm thủ chúng ở núi Cốc Am. Vị này tiếng tâm vang dội khắp nơi, tức là Ngài có chỗ tu chứng thật sự, nhưng mà tính tình thì siêu nhiên phóng khoáng và không thể xét đoán theo cái nghĩa thường tình được. Sư may một cái quần đùi ngang gối, tức là dài, và viết tên chư tổ sư rồi mặc, và nói là chỉ có Văn Thù Phổ Hiền mới sánh được chút ít với ta, cho nên viết tên hai vị Bồ Tát này trên cái lưng quần. Sánh được chút ít cho nên viết trên lưng quần, còn tổ sư là viết dưới quần rồi mặc. Thì có một cái ông thì giả, ổng thấy vậy cái ổng bắt chước, ổng cũng mặc vậy, cái ông đi ra, cái ông đứng hai người mặc hai cái quần đùi đối diện nhau như vậy. Thì vừa thấy ông thị giả bắt chước như vậy, thiền sư Thừa Hạo quở lớn tiếng liền: ông đủ đạo lý gì mà dám làm việc đùa cợt, ói ra máu không cùng đó. Thì sau đó vị tăng đó bị quở như vậy, và quả là y như lời quở mà tịch ở tại Lộc Môn. Thì chúng ta thấy khi ngài thiền sư Thừa Hạo làm như vậy là ngài có một cái dụng ý riêng chỉ có ngài biết, nhưng mà trong cái công phu của ngài, ngài rõ ràng chắc chắn. Nhưng mà người khác bắt chước mà chưa đủ thực lực thì bị cái quả như là cái ông thị giả này. Thì chúng ta không có nạt Phật trách tổ như cái kiểu này, nhưng mà đối với tất cả những cái lời nói thiền nói đạo mà mình hiểu được, nếu mình không khéo tu thì nó trở thành cái lời ngoài miệng và không tự cứu được mình, tự dối mình mà không biết. Chỗ này gọi là tự dối mình là tại vì đôi khi cũng rất đáng thương cho quý vị có một đôi chút hiểu Phật Pháp, hiểu chỗ tu, có hiểu và nghĩ là mình đã sống được chỗ đó. Nhưng mà vì cái sự sống nó không có thường và vẫn bị rớt ở trong cái ý thức suy luận. Mà phải biết khi mình chưa ra khỏi cái tâm ý thức phân biệt là khó tránh đọa lạc. Tại cái ý thức nó tinh tế, nó dẫn mình đi trong sanh tử. Chỉ có một cái tâm rộng ấy, thì nó mới thật là cái chỗ sống chân thật thôi. Cho nên ngay cả khi mình bàn luận với quý huynh đệ, mình vẫn không nghĩ là mình dối ai hết, nhưng mà thật ra đó là chỗ mình tự dối mình mà không biết. Mấy cái này phải rất là cẩn thận. Tóm lại là lúc nào cũng duy trì một cái tâm rỗng, tỉnh, sáng là tốt nhất. Nay sắp chìm trong thời mạt pháp, cốt phải nhờ sức mạnh của mình. Chư huynh đệ cố gắng gánh vác huệ mạng Phật tiếp nối, chớ để đoạn dứt. Khi mà mình còn khỏe thì phải ráng tu để có một chút lực lượng, là có một chút thực lực của mình trên đường tu. Và huệ mạng Phật Pháp tiếp nối là do những cái chỗ mà tự tu tự chứng, cũng như một cái đèn khi nó muốn mồi qua cái đèn khác thì tự nó phải có ánh lửa. Nếu muốn nối tiếp huệ mạng của Phật thì chính mình phải là ánh sáng. Thời nay vừa có một người nửa người đi hành khước, cốt đi để xem sơn ngoạn cảnh, không biết tháng ngày đâu có chờ ta. Ngày nay thì ít người đi hành khước, nhưng mà mình hay đi hành hương hoặc là đi du lịch, đi hành hương Đức Phật hoặc là đi du lịch các cái chỗ hang động tổ vân vân. Nhưng mà không biết là đi như vậy chỉ coi cảnh, coi non nước ngày tháng không chờ, thì tới cái khi vô thường đến thì lúc đó những cái kiến thức, những cái phong cảnh không thể cứu được mình. Một hơi thở ra không trở lại, đã qua đời khác, chưa biết cái gì là đầu mặt.